Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta tiếp tục nha. Chúng tôi đã giới thiệu xong cái phần là đầu tiên, có nghĩa là cái phần định nghĩa và cái phần gọi là nguyên nhân Đức Phật nói Kinh Vô Lang. Thì hôm nay chúng ta tiếp nha. Ở trong cái phần trước giới thiệu, nó còn một cái từ ta nói về Vu Lan mà ta chưa bao giờ nói về chữ gì, chữ kinh nè, chữ kinh nè. Bởi vì ta học là ta học cái kinh Vu Lan, và trong kinh Vu Lan á, nó có nói về ý nghĩa của Vu Lan, và nó nói về cái gì, cái tinh thần hiếu hạnh của kinh Vu Lan. Thì cái chữ kinh này đó, kinh theo cái giáo điển Đức Phật ghi lại đó, thì kinh có nghĩa là khế lý. Phật tử nên nhớ nha, khế lý nè, khế cơ và khế gì, khế thời. Như vậy đó, cái kinh này đó, nó thuộc về một cái chân lý, dù thời gian không gian có thay đổi, nhưng mà bộ kinh này muôn đời không gì, không thay đổi. Như vậy cái đạo hiếu là một cái đạo có thể nói không phải cho dân tộc Việt Nam, mà luôn cả gì thế giới, dù đông tây nam bắc, bất cứ nơi nào cũng vậy, và luôn cả cái thế giới của các loài khác, nó cũng luôn luôn tôn trọng cái tinh thần chỗ này, cho nên gọi là chân lý nha. Nhưng mà cái khế cơ và khế thời này đó, là tùy vào cái hoàn cảnh và tùy vào cái gì, thời điểm quốc độ, mà thể hiện cái tinh thần hiếu hạnh khác nhau, không có giống nhau. Ví dụ cái dân tộc Việt Nam chúng ta đó, thờ cha mẹ đó, thì có phải là phải chăm sóc nuôi nấng, lo lắng và bảo vệ tất cả những việc đối với cha mẹ thì gọi là gì? Gọi là hiếu hạnh. Nhưng mà có một cái dân tộc mà chúng tôi học mà nghiên cứu được đó, khi cha mẹ già mới đem vào rừng sâu để đưa cha mẹ về đó cho mẹ an ổn ở trong cái núi rừng. Và có những cái dân tộc họ đưa cho cha mẹ leo lên những cái thật cao rồi rung cái cây đó cho cha mẹ rớt xuống. Nếu cha mẹ mà không rớt xuống đó, thì họ đưa cha mẹ trở về tiếp tục nuôi. Nhưng mà cái hạnh hiếu của họ đó, ta nói tùy theo cái gì, cái dân tộc, và tùy theo cái phong tục tập quán của từng gì, của từng nơi và từng chỗ nó khác nhau. Nhưng mà cái tinh thần hiếu hạnh của Phật giáo của mình á, thì được gì, mọi người công nhận và chấp nhận, do dù bất cứ chỗ nào cũng vậy. Và cái phương pháp thực hành hiếu hạnh này đó, nó được trong lịch sử nó ghi lại, đó là gì, hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là tự thân cái vị giáo chủ này đã dấn thân vào cái pháp hạnh này, gọi là Bồ Tát Đạo. Phật tử hôm nào có thời gian, chúng ta lên xem là cái tác phẩm đó, Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, thì ta mới thấy là suốt cuộc đời Đức Phật từ lúc tu hạnh đạo Bồ Tát đã thể hiện bằng gì? Cái chữ hiếu trước tiên. Cho nên Kinh Vu Lan này mới nói rằng thời gian không gian có thay đổi, nhưng tinh thần hiếu hạnh của Vu Lan không bao giờ thay đổi. Chúng ta nên nhớ. Vì vậy đó, Kinh Vu Lan không phải chỉ có mùa Vu Lan nó mới gì, nó mới hiện hữu trong tâm hồn mình, nhưng mà lúc nào nó cũng phải có trong gì, trong tâm hồn của mình. Cái hương vị của mùa Vu Lan lúc nào nó cũng ẩn hiện trong hơi thở nụ cười của mình. Nếu ngày nào nó không còn nữa thì xem như tình nghĩa gì, tình nghĩa cha con, vợ chồng, tất cả đều mất hết. Cho nên bắt buộc nó phải gì, sống mãi với mình. Cho nên chữ kinh nó có nghĩa là gì? Nhưng mà trong kinh á, trong Phật Hậu Từ Điển á, kinh nó có nghĩa là tuyền dũng. Chúng ta nên nhớ nè, cái tuyền dũng nè, chúng ta bao giờ nghiên cứu đâu thấy tuyền là dũng nha, dũng là sức mạnh, sức mạnh của dòng suối. Mà dòng suối này là dòng suối gì? Dòng suối Pháp. Dòng suối Pháp. Dòng suối Pháp. Pháp. Nó gì? Nó xuyên suốt cả gì? Kiếp người. Nó giúp cho con người hiểu được đạo lý làm người. Và gì? Thực hiện cái đạo lý đó. Đức Phật nói muốn thành Phật là phải viên tròn hiếu hạnh. Nếu không có hiếu hạnh là không thể nào gì thành tựu Phật quả. Cho nên á, Cái từ này là cái từ chuẩn nhất và gì nó có ý nghĩa nhất và thành công nhất ở trong gì, ở trong thế giới của từ điển. Như vậy ngoài cái vấn đề theo kinh điển Đức Phật để lại và theo các nhà dịch thuật thì họ đưa vào chỗ này, thì ta biết rằng cái giáo pháp Đức Phật nó có một lực suối thì nó không bao giờ nóng, mà tới chỗ này đó nó gì, nó đưa nhẹ nhàng vào trong tâm hồn của mình, mà trong dòng suối nó lại có sức mạnh là nó cảnh tỉnh và giác ngộ chúng ta. Cho nên ta đọc bài kinh nào nó cũng một thâm nghĩa trong đó, giúp ta hiểu được gì, hiểu được cái giá trị của nó như thế nào. Vì vậy học đạo đó chúng ta cần phải gì, nắm vững đó, nó đều có một ý nghĩa của nó. Nếu ta chưa đưa vào trong tâm hồn mình thì cái sức mạnh cái dòng suối này nó chưa gì, chưa có kết quả. Vì vậy học phải gì, nắm vững chân lý đó và đào sâu chân lý đó để đưa vào cuộc đời của mình, chứ không phải đưa vào cuộc đời của người khác. Khi ta làm được thì tất cả mọi người làm được, và khi thành công rồi thì nó đem một hạnh phúc đến gì cho tất cả mọi người. Đó là cái thế giới nói tiếp. Còn bây giờ ta đi tèo vào cái phần căn bản. Những gì còn thừa lại hôm nay ta giải quyết đi, chúng ta còn được một buổi nữa phải không? Ta sẽ kết thúc trong một buổi sau. Cái nguyên nhân mà Đức Phật nói kinh này nha, nguyên nhân nguyên nhân nói kinh Vu Lan đó là do gì? Do tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên sau khi mà thành tựu được thánh quả rồi mới nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và mới dùng thần thông của mình để nhìn gì, nhìn về thế giới của chư thiên thì không thấy, và nhìn xuống dưới thế giới của A Tỳ Địa Ngục thì thấy gì, thấy mẹ mình đọa lạc vào trong thế giới đó, và bắt đầu thưa với Đức Phật, ngài mới giao gì cho một cái gì, một bài pháp, đó là kinh gì, kinh Vu Lan. Và kinh Vu Lan bắt nguồn từ gì, ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên là cái nguyên nhân để Đức Phật thuyết kinh Vu Lan, và kinh Vu Lan đó cũng là một cái gì, một cái tác phẩm căn bản mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng các pháp hạnh này ta đã thực hiện cái hạnh Bồ Tát từ hằng hằng xa số kiếp, và hôm nay nhân duyên để ta gì, ta đưa lại cái tác phẩm này cho ông và xây dựng một thế hệ mới cho cái cuộc đời mỗi con người nó hoàn hảo trong tinh thần hiếu hạnh. Và cái tinh thần này chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật mới nói cái nguyên nhân nói kinh Vu Lan này là giúp cho mẹ của ngài thoát khỏi gì, cái cảnh A Tỳ Địa, cái cảnh giới mà có gì của đau khổ và bất hạnh. Nhưng mà cảnh giới của A Tỳ Địa Ngục như thế này nè Phật tử mình á, mình thường là A Tỳ Địa Ngục, mình nghe cái từ này liên tục, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đào sâu vào thế giới A Tỳ Địa Ngục là cái gì cả. Thì hôm nay nó liên quan thì chúng ta cũng cần tìm hiểu nó, A Tỳ Địa Ngục là cái gì. Bởi vì khi mà chúng ta học về kinh Vu Lan thì trong cái phần căn bản của kinh Vu Lan đó là cái thế giới của địa ngục A Tỳ này nó lại tương quan với kinh Địa Tạng. Bởi kinh Địa Tạng này là Đức Phật cũng có nói là gì, tinh thần báo hiếu trong kinh gì, trong kinh Địa Tạng. Nhưng mà cái kinh Địa Tạng á thì nó lại gì, nó rộng hơn và nó sâu hơn. Cho nên từ cái chỗ này ta bắt đầu tìm thế giới nè. Chữ A đó, chữ A này đó theo dịch thuật á, ở trong Tam Tạng Giáo Điển, chữ A này là không. Chữ Tỳ có nghĩa là cứu, không cứu, không cứu được. Ai mà lọt vào trong cái địa ngục này là không gì, không cứu được. Rồi ta mới địa nè, chứ địa này ta đi sâu vào thâm nghĩa, chứ địa này có là tâm địa của con người nhé. Còn chữ ngục này nè là tối tâm, tối tâm. Cái tâm địa con người nào mà tối tâm á thì không thể cứu được, không thể giải thoát được. Như vậy ta tu hành á mà cái tâm hồn ta đen tối đó thì tu không bao giờ giác ngộ và không bao giờ gì thành công. Cho nên trong kinh Địa Tạng có nói núi Thiết Vi. Thiết Vi là chỗ gì? Thiết Vi. Chữ thiết này á, chữ thiết này có nghĩa là nó giống như là một cái hộp, chữ vi này có nghĩa là vuông, giống như một cái hộp vuông mà chúng ta nằm ở trong đó gì, cái hộp sắt mà ta nằm trong hộp sắt đấy, nó giống như là một cái thế giới của sự gì, của sự đau khổ và bất hạnh. Ta lọt vào trong thế giới đó giống như là ta lọt vào trong một cái nhà giam đấy, đây gọi là thiết vi. Mà trong thiết vi đó thì có A Tỳ địa ngục, mà A Tỳ địa ngục này đó có nghĩa là tâm địa mà xấu xa thì không thể nào giải thoát, không thể nào tự giải thoát cho mình. Như vậy con người mà học đạo đó là tự giải thoát cái tâm mình trước cái đã, rồi mới gì, mới hy vọng thành công đấy. Cho nên thế giới chỗ này là Đức Phật mới nói để chúng ta phân tích rõ cái điều này. Bởi vì người nào cũng có tâm, mà tâm địa của mình đó, mà kinh Địa Tạng đó, chữ địa thì chúng ta nói rồi, còn chữ tạng nè, chúng ta cần phải hiểu. Chữ tạng có nghĩa là dung chứa, tâm hồn ta dung chứa đủ tất cả các pháp, mà trong đó có thiện pháp và gì, bất thiện pháp. Có những cái tâm niệm rất tốt, dù cũng có những tâm niệm rất gì, rất xấu. Và trong cái tâm hồn nó dung chứa, không phải dung chứa chỉ có kiếp này, mà nó dung chứa có từng hàng hà sa số kiếp trước. Hôm nay nó tổng hợp mới sinh ra một con gì, một con người như thế này. Vì vậy đó, khi mà ta học đạo, hôm nay ta hoàn thiện một con người đứng ở đây đó, không phải là do một kiếp trước mà thành công, mà nó do hàng hà sa số gì kiếp trước nó tổng hợp rồi mới sinh ra một con người hoàn hảo hôm nay. Mà nếu ta còn được con mười hoàn hảo hôm nay, chứng tỏ rằng đời trước ta có tu, ta có tu, cho nên hôm nay ta mới hoàn hảo chứ. Trong kinh Nhân Quả Đức Phật có dạy, người nào thọ tam quy và trì ngũ giới thì đời sau sẽ tái sinh làm người. Mà tái sinh một con người đó thì đó tư cách của gì, của một cái gì, có luật nhân quả. Nhưng mà đi sâu vào trong cái luật nhân quả, nó có từng phần của nó, nó có từng phần của nó. Tái sinh làm người, nhưng mà con người đó chưa đủ, mà nó phải gì, Đức Phật còn nói phải có sáu căn đầy đủ, nhớ nha, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thể, xác, nó phải hòa nhập dòng thế đó, rồi mới nói gì, con người phải sanh ở thủ đô thì mới thành công đấy. Rồi có tiếp xúc cái nền văn minh của gì, của xã hội và của gì, của sự tiến bộ của một gì, của một quốc gia, để đòi hỏi nhiều cái. Nhưng mà làm được thân người là thành công nhất rồi. Cho nên trong giới luật Đức Phật nói, thân người khó được là ta đã được rồi, phải không? Giáo pháp có gặp ta đã gặp rồi, hai chặng đường đầu tiên khó là ta đạt rồi. Còn cái chặng thứ ba nè, thời khắc dễ qua, nó qua rất nhanh lắm, còn vài hôm nữa là chi, sẽ sang năm mới. Mà đạo nghiệp thì biết bao giờ mới thành, chưa biết làm nào thành. Cho nên khoảng thời gian này đó, ta học đạo, ta phải điều chỉnh cái tâm của mình để nó hoàn hảo. Cái tâm hoàn hảo là tu nó thành công hơn. Nhiều khi á, ta tu á, ta nói rằng thế này nè, tu á, là nhờ cái tướng bên ngoài. Đúng, có cái tướng thì nó mới có tâm. Nhưng mà cái tướng á, thì nó chưa gì, nó chưa thể hiện được trọn vẹn của cái tâm mình. Cho nên tu á, thì tu cái hình tướng nó thể hiện, nhưng phải tu từ gì, ở trong tâm của con người. Chứ tu từ bên ngoài vào không được đâu, tu từ bên trong gì đi ra thì nó mới thành công. Ta nói hữu tâm vô tướng, mà tướng tùng tâm gì, tâm sanh. Hữu tâm mà vô tướng, tướng tùng tâm gì, có nó đi ngược lại. Có tâm mà không tướng, có tướng mà không gì, không tâm. Cho nên Phật tử cẩn thận nha. Nhiều khi tâm tốt mà cái dáng nó không tốt, nhưng mà nhờ tâm tốt theo thời gian, rồi theo năm tháng, tự nhiên nó chuyển hóa lại, cái con người nó cũng tốt. Bởi vì nó tốt từ trong gốc, nó tốt gì, nó tốt ra, thấy không? Từ cái nền tảng mà thành công. Còn từ bên ngoài, nếu như cái tốt từ bên ngoài đưa vào, có gì, hữu tướng là có tướng tốt, nhưng mà tâm không tốt thì có tướng theo dần thời gian năm tháng nó mất đi. Đó là lời thánh nhân đã dạy. Vì vậy hôm nay ta hoàn hảo vào thân con người là ta hoàn hảo quá tốt rồi. Còn mà trở lại cái vấn đề hôm nay nè, ta đang nói về thế giới của địa ngục, là trong này nó có tâm địa của mình. Đây, cái tâm địa của mình là nó dung chứa tất cả. Kinh Địa Tạng nè, Kinh Địa Tạng nhìn sâu vào chân lý tuyệt đối thì mới nói rằng tất cả gì nó đều nằm trong tâm của mình, dung chứa tất cả các pháp, thiện pháp hay là bất thiện pháp, nó đều nằm trong tâm của mình. Và nó mới đi vào thế giới nè, bắt vào đi thế giới nè. Khi ta có mặt trên cuộc đời này, nó sẽ đi vào cái thế giới theo nhân duyên và nghiệp báo. Ví dụ như ta có thiện căn, nó sanh về cái thế giới của gì, của thiện giới. Ta gì, ta không có thiện căn, nó sanh về thế giới của gì, sự đau khổ và bất hạnh. Và từ đó nó mới sanh ra cái thế giới địa ngục của nó. Cho nên trong cái địa ngục á, trong cái địa ngục thì á, chúng ta nhớ kinh Địa Tạng, hằng hà sa số địa ngục, chỗ nào cũng có địa ngục. Và bất cứ địa ngục nào, đã nói địa ngục là không bao giờ có hạnh phúc. Khẳng định đi, nói một cái đủ rồi, khỏi nói nhiều, phải không? Nhưng mà trong kinh Địa Tạng nói rất nhiều cái địa ngục. Là bởi vì sao? Mỗi tâm niệm của chúng sinh là một thế giới, và một thế giới đó nếu không hoàn hảo đều gọi là thế giới của địa ngục. Một tâm niệm bất chánh, một tâm niệm bất thiện và một tâm niệm xấu xa đều gọi là thế giới của gì? Của địa ngục. Và nó tổng hợp toàn bộ cái đó, nó mới sanh ra một đại địa ngục. Gọi là gì? Ở trong này nó có đại địa ngục này. Đại địa ngục, ở trong kinh Địa Tạng, đại địa ngục rồi gì? Người ta gọi là địa ngục lớn đi, cho dễ hiểu. Do địa ngục gì? Địa ngục nhỏ. Con người mà xấu quá xấu đi, không còn gì để nói nữa, thì rơi vào thế giới của gì? Đại địa ngục. Con người xấu còn có chỗ che chở nè, là địa ngục nhỏ, phải không? Trong kinh Địa Tạng đọc đi đọc lại ta thấy chỗ này. Dạ, có địa ngục lớn và địa ngục nhỏ là do tâm địa xấu xa hay độc ác như thế nào, hiền lành là gì, phúc hậu thế nào, thì nó tạo ra cảnh giới địa ngục ở trong gì? Ở trong tâm của bản thân mình. Và từ trong tâm chỗ này đó, nó mới sinh ra nhiều cái thế giới riêng. Đức Phật nói là chúng ta dễ rơi vào những cái thế giới mà ta nghĩ rằng á, khi Đức Phật nói như thế á, là Đức Phật nói cho những cái nhân vật ở trong kinh mà thôi. Nhưng thật sự á, Đức Phật đang nói cho chúng ta, nói cho từng người chúng ta, nói từ thời điểm đó cho tới ngày hôm nay, bộ kinh nó vẫn còn giá trị. Cho nên ta nói kinh rằng đó, thời gian không gian thay đổi, nhưng kinh điển muôn đời không thay đổi, là điểm đó lúc nào nó cũng chính xác và đúng với gì? Đúng với tự thân từng người. Vì vậy khi ta học bộ kinh nào đó là ta có duyên với bộ kinh đó, và bộ kinh đó Đức Phật đang nhắc nhở mình nó thực hiện đúng những pháp hạnh trong đó thì mới thành công. Chứ ta nghiên cứu thì nghiên cứu, nhưng mà cái giá trị đó ta có đạt được cái gì, cái sự giác ngộ bên trong hay không đó, thì ta gì? Ta cần phải xem lại mình. Khi mà con người thật sự đọc kinh mà họ giác ngộ rồi đó, ta thấy con người đó từ cái xấu nhất họ trở thành cái gì? Cái tốt nhất. Đó là cái điều ta phải cần phải hiểu. Nhiều khi ta học đạo đó, ta học nhưng mà ta không chú ý. Ta học cho nó giống như là cái dạng mà học cho nó vui, cho nó biết vậy thôi. Nhưng mà không thực hành là không có kết quả. Như vậy giác ngộ nó có nhiều dạng giác ngộ. Chúng ta nên nhớ đi, không phải ta nói có một dạng giác ngộ đâu, có nhiều dạng lắm. Trong cái giáo, ở trong cái giáo điển Đức Phật có ghi lại, hàng đệ tử của ngài có gì? Thinh Văn nè, cũng là một giác ngộ. Duyên giác cũng là một gì? Một dạng giác ngộ. Rồi Bích Chi Phật cũng là một dạng giác ngộ. Rồi A La Hán cũng một bậc giác ngộ. Nó có nhiều dạng giác ngộ. Phải không? Cho nên không, ta không biết ta ở cái dạng nào. Mà ta còn lẩn thẩn ở đây là biết ta cái dạng mà không có lý rồi, không có chấp nhận được rồi. Trong lịch sử nó có 4-5 dạng thôi, mình dạng cái dạng tận cùng của nó, cái dạng mà dạng xấu số. Bởi vì nó thật sự á, nếu mà ta vượt vào cảnh giới đó thì hôm nay ta không còn khổ nữa đâu. Dù sống trong thế giới nào cũng hạnh phúc cả. Cái thế giới mà có thể tạm thời chấp nhận được là cái gì? Ta con người sang trọng quý phái, gia đình hạnh phúc, và tự thông minh sáng suốt của mình trong cuộc sống nó giúp mình biết rằng cái phước báo đời trước nó gì? Nó có. Còn hôm nay ta chưa được điều này, ta được cái này ta là mất cái kia, được cái kia ta là mất gì cái nọ. Bây giờ ta có tuổi thọ nè, nhưng mà ta không có giàu sang. Mà ta có giàu sang là ta không có hạnh phúc. Hạnh phúc là không có quyền lực, và nhiều khi ta cũng chẳng có gì giá trị trong cuộc sống nữa. Cho nên không bao giờ ta được hoàn hảo thế này cả, mà có được một cái thôi. Có người sống thọ thì may mắn lắm rồi, nhưng mà sống thọ nó không có được hạnh phúc, bất hạnh liên tục. Như vậy nó được có một gì? Giác ngộ con điều một thôi. Còn này phải xem lại nè. Bây giờ ai có tuổi thọ rồi, cố gắng tu cái pháp hạnh thứ hai đi, thứ ba đi, thứ tư và thứ năm. Còn nếu ai có thứ hai rồi, chịu có tu với hạnh thứ một đi, thì đời sau á, nó có tuổi thọ để nó hưởng chứ. Còn nếu ta rút ngắn tuổi thọ quá, mới sinh ra đời trong cái gia đình tỷ phú à, mới được 2-3 hôm mới nhắm mắt ra đi rồi, không hưởng được gì hết trơn. Cuộc đời nó kết thúc rồi. Bởi vì không có gieo cái nhân trường thọ, phải không? Sát sinh liên tục, giết người đủ thứ, phải không? Cho nên mất đi cái gì, cái tuổi thọ của mình. Mà trong khi phước báo nó có. Nhớ nha, phước báo nó có. Nhưng mà lại không có phước báo là gì ở tuổi thọ. Có phước báo là giàu sang và phú quý mà thôi. Đấy, nhưng mà có nhiều người giàu sang phú quý mà không có hạnh phúc. Họ không có gieo cái nhân chỗ này, nó mất chỗ kia. Cho nên Phật tử mình thấy cái điều này không? Bây giờ mình rà sát lại mình đi, mình có thiếu cái gì? Mình điều chỉnh cái đó lại, và mình vun trồng cái phước báo đó, để đời sau sinh ra gì? Nó hoàn hảo hơn, nó thành công hơn chứ. Chứ không phải ta học để biết đâu, mà ta học để sửa mình, và gì tốt hơn, tu nó thành công hơn. Hôm nay ta còn gặp nhau với những cái điểm này, là ta biết ta còn thiếu những cái điểm này nè, ta phải bổ sung nhanh chóng. Và trong thế giới sự tu hành có sự khác biệt nhau về giác ngộ. Nhưng mà cái giác ngộ á, cái giác ngộ chung là cái vấn đề là sự giải thoát. Tất cả đều qua chặng đường giải thoát. Nhưng mà chặng đường giải thoát đi bằng nhiều cái gì? Đường cách nhau. Có nói đường đời thì từ đây ra Hà Nội có nhiều cái gì? Có nhiều cái cách đi. Một, ta có điều kiện, ta có phước báo, ta đi thẳng phi cơ đi. Giờ hộ ta ra Hà Nội rồi, phải không? Còn nếu mà khéo là ta đi tàu thủy đi, ta đi tàu hỏa đi, phải không? Nó cũng chậm hơn tuần. Còn nếu cần không có được, ta đi xe hơi đi, được tháng đi, phải không? Còn không có, ta đi xe gắn máy đi, còn không có, ta đi xe đạp đi, cùng lắm ta đi bộ. rồi nó cũng sẽ ra tới Hà Nội thôi. Thì cái quả vị là giải thoát là nó giống nhau, nhưng mà chặng đường đi thì nó khác nhau. Bởi vì mỗi người nó có duyên nghiệp khác nhau, không phải ai cũng muốn như ai được. Nhưng mà muốn hoàn hảo thì ta phải điều chỉnh lại mình nè. Hôm nay người ta muốn đi đâu tự nhiên có xe đưa ra rước, rồi kẻ hầu người hả. Còn mình đi thì phải dành dụm từng đồng từng cắt, là biết ta thiếu phước rồi. Cố gắng tu cho tốt đi, để đời sau ta lên tiếng cho con người ta trợ duyên mình đi ngay. Còn hôm nay muốn đi Hà Nội một chuyến mà cái đi không được, hôm nay gần bạc đầu mà đi cũng không được nữa, phải không? Ta phải nhìn lại, học tâm nhìn lại cái phước báo của mình, cái nhân quả nghiệp duyên của mình, để ta không buồn, không trách ai. Nếu có trách thì trách mình. Và thời đó ta có thể nói rằng ta chưa hiểu đạo, cho nên ta chưa biết phước báo là gì. Còn hôm nay ta học đạo, ta hiểu đạo rồi, ta biết rằng cái phước báo đó cần phải có. Đức Phật có nói rằng tu hành để tìm sự giải thoát, chứ không tìm phước báo. Nhưng mà trên bước đường tu học, Đức Phật nó phải có phước báo thì tu nó mới thành công. Với Đức Phật mới nói là gì? Phước huệ song tu. Nhớ không cái câu này nè? Phước huệ song tu nè. Có phước đức, có trí tuệ thì mới thành công. Còn bây giờ nhiều khi mình hiểu con chiều à, lo tu huệ không tối ngày học không khỏi ăn, nhịn ăn nhịn uống nhịn mặt đi, phải không? Giờ tu cũng được vậy, nhưng mà muốn lên, muốn thành công nhanh thì lên núi á, thì hoặc may. Còn với trần gian không có kết quả đâu. Trần gian phải tu phước thôi, không gì khác hơn. Nhớ, hôm nay ta có ăn có mặc có nơi ngủ nghỉ có người hầu hạ là ta có duyên. Ta phải chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc cho người khác, để đời sau nó còn để hưởng. Còn không khéo đời sau không còn gì để hưởng mà. Cổ nhân có dạy mà, hưởng phước bất hưởng tận sanh gì? Sanh bần cùng, không còn gì để hưởng nữa. Mà hôm nay quả báo nó không phải là quá khứ, hiện tại và vị lai đâu, mà quả báo gì? Nó đến với mình trong một thời gian ngắn nhất. Nếu như ta sử dụng phước báo quá tải con đi thì nó không còn gì để hưởng cả. Vì vậy trong cái luật nhân quả ngày nay nó thực tế nhiều hơn. Cho nên Phật tử mình tu hành cũng phải nhớ những cái điểm phước báo này, ta nên xem lại cái trong thế giới địa ngục A Tỳ á, nó đã nhắc nhở ta rất nhiều. Và chúng ta hoàn toàn đang sống trong thế giới của gì? Của địa ngục. Và bắt đầu ta phân tích cái tại sao ta nói như vậy. Chứ để tưởng đâu là mình thoát khỏi địa ngục, không có thoát đâu. Đức Phật nói rằng như thế này, ở trong thế giới địa ngục nó có một cái địa ngục rất lớn, gọi là địa ngục gì? Địa ngục tứ giác, phải không? Thấy có địa ngục tứ giác không? Tứ giác vô giác, vô giác, địa ngục ngũ vô gián. Ngũ vô gián là năm nè, phải xem kỹ nha. Có tụng kinh Địa Tạng không? Mà tháng 7 mới tụng mà, tháng này xếp lại rồi. Bây giờ chúng ta nói về cái địa ngục tứ giác đi. Tôi nhớ từ lúc tôi đi giảng chưa bao giờ tôi khan tiếng, không biết tại sao. Không hiểu tại sao hôm qua trời nó ập xuống, đang đi lễ tang, tự nhiên cái không khí lạnh nó chụp xuống, cái là nó không còn âm thanh nữa. Trong tư giác này đó, ta nói nó giống như là một cái gì? Một cái hình mà nó gì có bốn góc, nó chặn luôn. Nhớ nha, bốn góc nó chặn đứng mình, mà mình đang sống ở trong cái thế giới này. Một là gì? Trong kinh nó nói là tình dục. Hai là gì? Sắc dục. Còn ba là gì? Thực dục. Và thứ năm là gì? Dâm dục. Chúng ta có thấy tôi lọt vào này nè, dòng tứ giác nè, tình dục nè. Có người nào không có tình cảm? Ai dám tự hào mình không có tình cảm? Tình cảm bao la chứ không thể làm gì có tình cảm, phải không? Đi nước nào cũng gieo tình cảm nước đó, đi chỗ nào cũng gieo tình cảm chỗ đó, và chỗ nào cũng có tình cảm hết. Chứ tình mà, phải không? Nó rơi vào tình dục nè. Vì dục là sự ham muốn mà thôi, là tình cảm. Và ta rèn nhân rộng bao nhiêu thì nó rơi vào cái dòng này. Rồi sắc dục nè. Ta có dám tự hào rằng đứng trước sắc đẹp động không? Chưa bao giờ ta dám nói lời này. Cho nên Đức Phật dạy rằng đời sau á, khi ta vào Niết Bàn rồi, các ông phải nương tứ niệm xứ quán mà tu hành là thành công. Một là quán thân bất tịnh. Thế tuyệt vời không? Bây giờ mày hôm nay không có quán, ta không có quán này nữa, mà ta đi ra cái quán vừa kia không, chứ ta không đi vào quán bất tỉnh. Nhìn một con người như thế này nè, dù xinh đẹp cỡ nào đi nữa, nhưng ta phóng đại nó lên, ta thấy thì con người nó không hoàn hảo đâu. Nhớ nha. Thí dụ như chúng ta hôm nay ta tắm rửa sạch sẽ, ta mặc áo ta gì, ta đánh phấn và ta gì, ta xông hương thì nó thơm và nó đẹp vô cùng. Nhưng mà chúng ta để một ngày không tắm, ta thấy khác liền phải không? Mắt tay mũi lưỡi thể xác gì, nó hoàn toàn chuyển sang một hệ thống khác liền. Như vậy đó, chúng ta có quán, có nghĩa là nhìn về mình, thì mình sẽ thấy tỉnh táo nhiều hơn. Vì vậy Đức Phật nói tứ niệm xứ quán là một pháp nền tảng căn bản của người tu học. Nếu người nào không đi qua pháp này đó, là xem như là thất bại 100%. Đây là sắc nè, đây nha, con thức dốt nè, ở đời chỉ có ăn từ lúc lọt lòng mẹ đã ăn rồi, ăn tới ngày nhắm mắt vẫn còn ăn đến nỗi rắn rít cũng ăn nữa, côn trùng cũng ăn luôn nữa, ruồi muỗi cũng ăn luôn. Khi mà chúng tôi sang Campuchia giảng đó, những cái trẻ em mà của Campuchia nó đen lắm, nó đen như là chảo vậy đó, cái chảo mà lật ngược lại đó, rồi nó đậu trên đầu, nó rắn rít, rồi nó chiên giòn, nó đi sao cái đi theo xung quanh mình đó, nó kêu mình mua. Bởi vì Phật giáo Campuchia là họ dùng mặn, Nam Tông dùng mặn, chứ không phải dùng chay như mình. Mình Bắc Tông thì dùng chay, nhưng mà Nam Tông thì họ dùng mặn. Họ mời mình mua cho mình thấy mà hết hồn. Bị nhỏ lớn mình đâu có bao giờ ăn rắn rít đâu. Rùi muỗi thì có ăn, rắn rít đâu có ăn. Bị rùi muỗi nó rớt trong, ở trong thì mình ăn luôn, mình đâu có thấy. Còn rắn rít thì không có ăn. Cho nên thấy hoảng hồn. Mình nhìn lại chỗ này nè, có ai tránh khỏi không? Hôm nay ăn những món cao lương mấy vị, đâu có gì cao lương mấy vị, mà đó là cái gì, cái hiếu kỳ của cuộc sống của con người, cho nên người ta đòi hỏi những cái mà không chấp nhận được, phải không? Chúng ta coi có một đoạn phim mà của gì, của bên một quốc gia khác, nó làm thịt người ăn không? Chúng ta thấy không? Những đứa trẻ mới vừa sinh ra đó, rồi những đứa trẻ nó chết đi, nó đưa vô nó gì, nó hầm với sâm, rồi nó cùng nhau nó ăn, nó đưa lên trên mạng đủ thứ. Chúng ta nhìn cái đó, người nữa nè, người ta nói cái đó nữa, nó tạo thành một sức khỏe con người, nó dẻo dai hơn và gì mạnh mẽ hơn và thông minh nhiều hơn. Mình chưa có ăn mình không biết có phải vậy hay không, nhưng mà mình nhìn đó, giữa con người với con người mà ăn thịt nhau, mình thấy làm như mình thấy sợ vô cùng, không biết họ là người hay là ai, nhưng mà cái đó nó lại có thật ở trong cuộc sống của mình. Vì vậy đó, trong giờ chỗ này thấy chưa, giờ có người thì suốt đời sống trong cái thế giới của gì, của sự ham muốn đòi hỏi mà thôi đấy. Như vậy con người ta có thoát được chỗ này không? Nếu không thoát được là vẫn còn nằm trong vòng gì? Địa ngục tứ gì? Tứ giác. Phải không? Đức Phật nói địa ngục tứ giác đó, là để mình coi lại mình có lọt trong đó không? Ai rè mình để đăng ký đầu tiên trong đó. Cái đó là thật ở trong kinh dạy thôi. Để Đức Phật mình không phải sai lầm trong thế đó. Còn cái thế giới ngũ vô gián này đó, Phật tử mình đã hiểu nè. Để ta đọc kinh rồi đó, nhiều khi ta tưởng rằng cái này nó không thật. Chứ thật sự á, khi mà ta tư duy lại đó, cái lời Phật dạy thì chính xác. Và cái ngũ vô gián này ở trong kinh nó nội, trong kinh nó dịch cái nghĩa ra đó, đêm ngày sống chết, muôn lần sống muôn lần chết, muôn lần sống và muôn lần chết. Đấy, cái muôn lần sống muôn lần chết có nghĩa là cái ý niệm này nó sanh ra, nó diệt rồi, sanh diệt liên tục trong cuộc sống. Như trong kinh Tứ Thập Di Chương, Đức Phật có dạy thế này. Thế nào là đạo? Hỏi các tỳ kheo. Một tỳ kheo nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái mạng sống con người á, nó vài hôm. Đức Phật nói chưa, ông chưa hiểu đạo. Một người chỉ nói vài giờ, Đức Phật nói ông cũng chưa hiểu đạo. Một người thứ ba mới nói rằng, chỉ qua hơi thở thôi, Đức Phật nói ông đã hiểu đạo. Như vậy một đời người là một hơi gì? Một hơi thở là một đời người. Ta thở ra và không hít vô là gì? Kết thúc liền tại chỗ thôi, phải không? Trong kinh nói mà chúng ta cũng chấp nhận điều này chứ, phải không? Ta nín thở thử coi, mà thở ra không hít vô là mình sẽ kết thúc cuộc đời mình có nhẹ nhàng. Nhưng mà cái đó là cái nguyên lý để cho ta biết rằng cái sự chết luôn ở bên cạnh mình, gọi là đời là vô thường. Ta tưởng là vô thường là cái gì bao la lắm, không đâu, nó chỉ trong hơi thở thôi. Cái nụ cười mình chấm dứt là coi như kết thúc cuộc đời của mình. Như vậy cái ý niệm này nó chồng chất ý niệm kia, nó liên tục, nó không để cho mình nghỉ ngơi. Cho nên ở trong cái phần gọi là Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thiền Tâm mới nói rằng ở trong một cái nháy mắt của mình nó có 900 tâm niệm trong một cái nháy mắt. Đó là phân tích. để biết rằng 900 tâm niệm nó sinh hoạt, để nó thay đổi liên tục và liên tục. Còn chúng ta đó, nhìn nhau chúng ta không cảm giác được điều này, bởi vì chúng ta chưa chứng quả thánh, cho nên không thấy được cái gì ở ngoài sau lưng của nó. Cũng như Đức Phật cầm bát nước lên nói rằng trong cái bát nước này nó có hàng hà sa số vi trùng trong đó, nhưng mà chúng ta cũng không cảm giác được, bởi vì cái đó là bậc thánh ta mới nhìn được điều đó. Còn ngoài hôm nay khoa học nó có hiện đại thì người ta cũng đưa vào để ta chứng minh rằng Đức Phật nói thật chứ không nói gì, không nói dối mà thôi, chứ còn tự thân của mình cũng chưa thấy gì cả, mà nhờ khoa học chứng minh để mình biết rằng Đức Phật, giáo chủ của tôn giáo Phật giáo, đã nói rằng chính xác chứ không phải sai. Có điều là ta chưa hiểu và ta chưa tìm được cái gì, cái giá trị nó chính trong tự thân của mình, mà nhờ người này người kia người nọ giới thiệu mà thôi. Khi nào tự thân ta nhìn vào trong cái ly nước mà thấy được những con vi trùng nó bò ra ngoài đó, thì lúc đó thật sự ta mới chứng đạo. Còn bây giờ ta ực hết chai này qua kia, lít này qua lít kia, không thấy cái gì hết, là bởi vì ta chưa gì, chưa chứng quả thánh. Chưa chứng quả thánh thì bắt buộc phải gì, rơi vào trong này, rơi vào trong hoàn toàn cái thế giới của ngũ vô gián tội, tội chồng tội, nghiệp chồng nghiệp, phải không? Luân hồi sanh tử liên tục và liên tục. Cho nên là vô gián là không, vô là không, gián là dừng, nó không dừng lại bất cứ một giây phút nào cả, liên tục liên tục. Như vậy trong cuộc đời mình á, cái khổ này chồng chất cái khổ kia chồng chất cái khổ nọ, chồng liên tục. Cho nên cái khổ này gọi là khổ gì? Ở trong thế giới của gì? Vô gián. Trong thế giới của vô gián. Như vậy ta có những lúc ta cảm thấy nó dồn dập ta quá nhiều. Những cái bất hạnh, phải không, của cái này nó chuyển sang cái kia sẽ chuyển sang cái nọ, mà dồn dập trong một kiếp người của mình. Nó làm cho mình gì? Mình muốn tự sát để gì? Thoát khỏi nó. Nhưng mà thật sự ta đừng tự sát. Cái kiếp người á, Đức Phật có nói thân người khó được, mà hôm nay ta được thân người là phước báo nó rất lớn rồi, mà ta không biết tận dụng cái thân người này có mặt trong cuộc đời này để khai thác tất cả cái phước báo của nó, mà ta là hủy diệt nó, là hủy diệt toàn bộ phước báo của nó. Hôm nay có những người á, không học được cái đạo lý và không tiếp nhận được cái đạo lý của Phật giáo, cho nên họ thất vọng, rồi họ tự sát, rồi họ quyên sinh, vân vân. Họ có làm nhiều cái để cắt đi công đoạn sống của mình. Mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có trường hợp này xảy ra rất nhiều. Khi Đức Phật thuyết với bài kinh Vô Thường, và tất cả những con người này họ muốn tự sát ngay liền tại chỗ, nhưng Đức Phật nói không, dừng lại đi, dừng lại đi. Cái thân xác này còn là phước báo nó còn. Cho nên kinh Pháp Hoa nói thân ngũ quẩn là một kho tàng phước báo. Hôm nay ta tụng niệm cũng bằng thân ngũ quẩn, ta lại lễ cũng bằng thân ngũ quẩn, và ta học giáo điển cũng bằng trí tuệ của thân ngũ gì, không ngũ quẩn. Nếu không thân ngũ quẩn ta tiếp xúc được cái gì? Cho nên chính giờ cái thân ngũ quẩn mà ta phải tận dụng toàn bộ của nó, tận dụng toàn bộ của nó để ta gì, ta đưa vào cái đời sống hôm nay, và nó trở thành một cái gì, cái quả giải thoát cho gì mai sau. Chứ ta đừng bao giờ thất vọng trong cuộc sống. Thất vọng trong cuộc sống á, nó chỉ là một cái thoáng qua trong một kiếp người mà thôi. Và ta hiểu rằng cái đó là cái đời trước ta đã từng vay quá nhiều, và hôm nay buộc lòng ta phải trả thôi, không gì khác hơn. Thời điểm nó đến với mình lúc nào là ta phải gì, ta hiên ngang, ta can đảm, và ta phải gì, ta phải tự hào về mình để mình đối diện với nó trong một cách hoan hỷ, thì nó giúp ta cắt đứt luôn cái nhân quả của gì, của đời sau. Nếu như hôm nay ta tiếp xúc mà ta còn những tâm niệm độc ác xấu xa, hận thù với nhau, thì ta không thể nào hóa giải tất cả những cái gì, những cái phiền não và những cái gì, những cái quan trái của đời trước. Khẳng định điều này, bởi vì ta sống trên thế giới này, kinh Địa Tạng nói rằng thế giới của nghiệp gì, nghiệp lực. Ta nói nghiệp lực là chỗ nào cũng có nghiệp cả, sống một mình nó cũng có nghiệp đó. Nghiệp từ trong ra ngoài, từ ngoài gì, hai cái nó đối diện với nhau. Thời tiết nó cũng làm cho mình bực bội, nó cũng được gọi là nghiệp đó, phải không? Và cái nghiệp này sinh ra nhiều cái nghiệp khác, vì vậy cái xấu này sinh ra cái xấu khác, mà cái tốt này sinh ra cái tên gì, cái tốt khác. Và ta phải hiểu được cái giá trị cái nào tốt và cái nào gì, cái nào xấu, và cái nào cần phải gì tận diệt nó, và cái nào phải nuôi dưỡng nó. Trong cái giáo điển Đức Phật dạy điều này. Vì vậy người Phật tử mình nắm bắt về cái giá trị chỗ này á, thì ta nên gì, ta nghiên cứu thật sâu sắc của nó. Và bà Thanh Đề là mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên lại rơi vào cái dòng A Tỳ Địa Ngục, là cái tội xấu xa và độc ác nhất. Đây, một là quỷ bán tam bảo. Trong cái thế giới quỷ bán tam bảo á, quỷ bán tam bảo, tôi nói tam bảo nè, đây, cái từ tam bảo là ta biết rồi. Tam bảo là Phật gì? Pháp và Tăng. Cái điều này ai không nhớ thì làm ơn đốt nó, uống, thì nó sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên. Phật pháp tăng là tam bảo. Nhưng mà hủy bán tam bảo. Rồi giờ tiếp theo gì? Tham lam và ích kỷ. Tham lam và ích kỷ, hai cái hạnh này á, gọi là bất hạnh. Đấy, cho nên không thể giải thoát được, không thể giải thoát được. Mà ở trong á, ở trong kinh Đức Phật nói á, phạm tam bảo là gì? Nó rơi vào dòng ngũ nghịch tội. Hay đủ tội không? Ngũ nghịch. Ngũ nghịch có nhớ ngũ nghịch không? Ngũ nghịch nè. Ngũ nghịch là gì? Giết cha nè, giết mẹ nè, giết thánh nè, bậc thánh nè. Rồi rồi gì? Bây giờ mình nhìn cái tội lỗi của bà Thanh Đề, mình xem lại mình có tội không? Mình là bà con với bà Thanh Đề chứ không ai khác. Mình có lớn tiếng với cha mẹ, hỗn hào cha mẹ không? Cũng có chút chút phải không? Nhưng mà có xin lỗi không? Cũng có xin lỗi cũng được. Nhưng mà nói ngủ vô gián là không có xin lỗi. Sám hối. Nhớ nha, tội có thể đi qua, nhưng mà nhân quả không đi qua. Cái luật nhân quả đó, ở trong kinh Đức Phật nói thời gian không gian thay đổi, luật nhân quả muôn đời không thay đổi. Mình đã chém nó một dao thì nó phải chém lên mình một dao, có nghĩa là công bằng. Nhưng mà có điều nè, có tội hay không tội nó khác à. Chém lại là trả nó một dao, nhưng không có tội là bởi vì nó đã hoan hỷ, nó không kết tội mình. Ta xem lại trong cái tác phẩm Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Vạn Đức đi, nó nói rõ cái vấn đề của gì, hình như là của một cái anh, của một cái anh làm tướng cướp, anh đến đòi lại, đòi là bảy dao. Nhưng mà cái chuyện đó đó thì nó liên quan đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, là vua A Xà Thế. Ta nhớ nè, Đức Phật cái nào cũng nói rõ cho ta nè, cái vua A Xà Thế nè, và vua Tần Bà gì, Tần Bà Sa La. Tần Bà Sa La này cha của gì? Vua A Xà Thế. Đấy, mà cuối cùng A Xà Thế là gì? Giết cha của mình. Giết cha của mình thì lại phạm tông gì? Ngũ nghịch tội. Giết cha, giết gì? Đây, giam mẹ gì ở trong hoàng cung, thấy không? Coi như là cũng giết cha, giết mẹ. Cho nên Phật tử mình nó cố gắng, đừng có gì, đừng có làm buồn cha mẹ, là nó cũng rơi vào ngũ nghịch tội rồi. Cái người sinh ra mình không tạo được niềm vui cho họ, dứt khoát không để họ buồn. Họ buồn, họ giận, mà cái giận đó có thật hay không, cái buồn đó có thật hay không, mình vẫn có tội. Ở trong kinh nhân quả Đức Phật dạy. Vì vậy chúng ta nghiên cứu chỗ này chúng ta thấy nè, nghe không? Còn thánh nhân đây nè, thánh nhân cái đời mình không còn thánh nhân, mình chỉ có những bậc đạo cao đức trọng, những bậc thầy khả kính. Nhớ nha, khi họ dạy dỗ ta, họ nhắc nhở ta, họ khuyên ta làm điều lành, đánh điều dữ, hoặc là chúng ta ngày hôm nay ngồi còn ghế nhà trường, những người đã trao dồi kiến thức cho mình, phải tôn trọng những con người đó, không được xúc phạm con người đó. Xúc phạm là rơi vào dòng thánh nhân nè. Thánh nhân là có những con người này hơn con người khác, gọi là bậc thánh thôi, họ mới dạy được mình. Nhưng mà hôm nay nhiều khi tới ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam cũng thấy đi thăm, bận nhiều việc quá không thăm, để chừng nào thầy nhắm mắt được thăm luôn lần. Vậy nó sơ sót lắm, rơi vào cái dạng này nè, phải không? Coi như cẩn thận hay rơi vào dòng này lắm. Còn có vấn đề, mà cái vấn đề là Phật pháp á, Phật bảo làm thân Phật ra máu chỗ này nè. Ta nhìn bên ngoài đó, những cái tượng Phật như thế này đó, nó là bằng đồng, bằng đá, bằng cây, bằng gỗ, bằng lá, rồi bằng vải, rồi vân vân, tất cả những cái gì trong cuộc đời này tạo thành tượng Phật. Nhưng mà cái tượng Phật, cái quan trọng là tượng Phật gì? Cái hình bóng Đức Phật trong tâm, đừng để xúc phạm điều đó. Nhớ điều đó đi. Đức Phật là từ bi hỷ xả. Con người không sống mà không có được cái đạo hạnh từ bi hỷ xả là xúc phạm gì Đức Phật rồi. Cẩn thận, đứng vào phương chân lý tuyệt đối, thì học đạo phải nhớ điều này nè. Mình hay quên. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật gì? Phật tính. Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành. Như vậy những người đã thành, đang thành, sẽ thành và chưa thành. Còn mình là những người không thành. Bởi vì không có tâm Phật thì làm sao thành Phật? Sống phải có từ bi hỷ xả thì mới có tâm Phật chứ. Sống mà không có từ bi hỷ xả là không có gì, không có Phật trong tâm thì làm sao gì thành Phật? Cái nhân thành Phật thì nó phát xuất từ gì? Từ cái tâm của con người. Mà tâm đó thì phải tâm Phật mới thành Phật thôi. Nhân nào là gì? Quả đó. Rồi trong cái hòa hợp nè, cái hòa hợp chỗ này nè, chỗ nào người ta đang hạnh phúc mà có mặt mình, người ta bắt hòa đó là cái tội, tội nặng lắm, không thể tha thứ. Chứ không phải mình chạy vào chùa phá sùm mình có tội đâu. Mà có chỗ nào gia đình hạnh phúc có mặt mình là bất hạnh là không được. Có tổ chức đoàn thể nào đang đoàn kết tự mình sọt vô cái là bất hạnh đó, ta gây gỗ là mình có tội. Cho nên nhìn lại cái lời dạy Đức Phật không? Cho nên từ cái chỗ này đó, ta thấy rằng ta hoàn toàn đang sống ở thế giới địa ngục. Ưa người nào là được lắm, không ưa người nào là người đó chết với mình. Chửi rủa mắng nhiếc đó, phải không? Có nghĩa là đào bới ông nội ông ngoại nó lên hết. Ông chưa bất cứ gì hết. Nhưng mà suy nghĩ rồi, tự nhiên cảm thấy hối hận. Cho nên á, Ngài Địa Tạng mới nói rằng vừa đi ra khỏi địa ngục là hối hận, phải không? Hối hận ra rồi sân hận đi vào tiếp. Có nghĩa là đi vô, đi ra, đi vô. Hay có người, phải không? Có người của mình là vừa làm xong rồi hối hận. Hối hận là tội nó hết. Nhưng mà nhân quả nó còn. Tôi vừa thưa Phật tử mình, nhân quả không thay đổi nha. Cẩn thận điều đó. Cho nên cái vấn đề gọi là A Xà Thế và gì? Tần Bà Sa La. Ta cũng cần phải biết rằng cái tiền kiếp chỗ này, A Xà Thế đó, chúng ta nên nhớ rằng A Xà Thế, Tần Bà Sa La, nó có một cái quan nghiệp với nhau. Đời trước, A Xà Thế là một vị tiên nhân tu trong rừng, nhớ nha. Rồi, Tần Bà Sa La vẫn là một vị vua, dắt cung tần mỹ nữ vào trong rừng sâu để săn. Rồi không được thú rừng, mới nhìn thấy một nhà sư đang tu hành thế này nè. Rồi mới kết tội nhà sư này, cũng tại ông ngồi chỗ này nè, mà khiến cho thú rừng nó chạy hết. Cho nên ta phải lấy mạng ông. Rồi cái lúc đó, A Xà Thế chưa tu thành chánh quả, cho nên ông vô cớ giết ta thì đời sau ta phải gì? Ta phải đòi lại. Và cuối cùng vua Tần Bà Sa La phải chết với gì? Với tay của A Xà Thế. Thì đồ chúng nó hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như vậy A Xà Thế có rơi vào cái dòng ngũ nghịch tội hay không? Đức Phật nói như thế này, đó là nhân quả. Cái nhân quả đời trước Tần Bà Sa La đã vay của A Xà Thế, và hôm nay A Xà Thế đòi lại, cho nên nhân quả nó ngang nhau. Nhân quả nó ngang nhau, cho nó không có tội mà nhân quả với nhau thôi. Còn tội là nó khác. Phật tử cần phải hiểu cái điều này. Cái tội nó có thể xen vào phước báo, nó cũng có tội nữa, chứ không phải nói là tội lỗi nó không có tội. Nhưng mà góc độ chỗ này đó, thì Đức Phật nói hai người để đòi nhau, cho nên nhân quả nó đã trả rồi. Cái chuyện này chúng ta nó không có tội. Mình vay người ta hôm nay mình trả lại thôi, cho nên không có tội. Nhưng mà nếu không hoan hỷ á, thì nó là con gì? Quan trái cho đời sau. Mà vua Tần Bà Sa La chấp nhận cái điều này, quan hỷ, biết con mình nó định cướp ngôi vua, cho nên mình truyền trao ngôi vua cho nó để thức tỉnh nó, mà cũng không được. Có thấy không? Có nghĩa là sẵn sàng quá giải tất cả những điều đó. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói rồi, đời trước ông đã vay quá nặng đi, có nghĩa là lấy mạng sống của người khác. Cho nên hôm nay A Xà Thế bắt buộc phải lấy lại mạng sống của ông. Nhưng mà lịch sử nó ghi lại đó, Đức Phật sinh ngày mùng 8 tháng 4, thì bên cạnh có Tần Bà Sa La cũng mùng 8 tháng 4, và Ba Tư Nặc cũng mùng 8 gì? Và Đức Phật nói rằng vua Tần Bà Sa La thời quá khứ đã chứng được đệ tứ địa trong thập địa Bồ Tát đó. 10 thế giới này ông đã rơi vào cái dòng tứ địa. Còn cái vị vua Ba Tư Nặc cũng vào dòng tam địa của gì? Của thập địa Bồ Tát. Nhưng mà Đức Phật có dạy, mà chúng ta thường nhắc Phật tử á, muốn nhập thế độ sinh phải bước qua cái vòng gọi là bất động địa, qua bát địa đó nhập thế độ sinh, nó không bị đọa lạc. Còn những vị này nó còn dòng nằm trong cái gì? Trong cái dòng tứ địa, tam địa, nhưng mà chưa vượt qua cái dòng gì? Thất địa. Thất địa gọi là bất động địa, nhập thế độ sinh mà không bị cuộc đời nó chi phối, bất động mà tâm nó bất động thì không bị cuộc đời chi phối. Vì vậy hôm nay chúng ta thấy nhiều á, nhiều cái cơ quan đoàn thể chính quyền hay nhập cuộc để có vấn đề để gì? Tìm điều tra thủ phạm, ai nhà vô trong đó chết luôn trong đó, nghị lực chưa đủ, sức mạnh chưa đủ. Bây giờ thí dụ ta muốn vô sòng bài để ta tìm những cái thủ phạm, ta phải đánh bài với họ, ai về ta đánh bài, ta còn đánh bài nhiều hơn họ nữa. Dù chúng ta vào trong cái quán nhậu để ta tìm cái thủ phạm, ta còn nhậu nhiều hơn họ nữa, cuối cùng ta chết vì chỗ đó. Cho Đức Phật nói rõ ràng, chưa đủ bản lĩnh thì chưa nhập thế độ sinh. Thế tuyệt vời không? Và chính chỗ này, Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc đã rơi vào giờ này, kết cục chết vì cái gì? Cái nghiệp báo của bản thân mình. Chết vì nghiệp báo. Cho nên đó, chúng ta lật lại cái chỗ này. Bà Thanh Đề đó, thì quỷ bán Phật, Pháp và Tăng. Mà quỷ bán Phật, Pháp, Tăng thì không thể thành Phật. Không thể thành Phật. Và cộng thêm với lòng tham lam và ích kỷ của cá nhân mình, nên không thể gì, không thể giải thoát. Hai cái chỗ này nè, cho nên Phật tử mình á, cái lòng tham của người nó lạ lùng lắm. Lòng tham của con người nó không có đáy, còn lòng tham của cuộc sống thì nó có đáy, nhớ nha. Bởi vì nó có tủ, nó có chìa khóa khóa lại. Còn cái lòng tham con người nó không có chìa khóa, cho nên đựng bao nhiêu cũng không thấy đầy. Và chính vì cái chỗ này nó tạo thành cái nghiệp quả cho gì?
cho bà Thanh Đề và khiến cho bà gì không giải thoát được chỗ này, không giải thoát được chỗ này. Cho nên trong cái kinh Địa Tạng nói hàng hà sa số địa ngục, mà những địa ngục căn bản mà chúng ta rơi vào trong này chúng ta không bao giờ thoát khỏi nó. Phật tử cố gắng thoát khỏi nó để ta không gì, để không bị đọa. Chứ nhiều khi ta tu hành mà ta không biết rằng ta tu nhưng mà ta vẫn quần quần ở trong cái thế giới của gì, của địa ngục không. Ta địa ngục tứ giác, chỗ này muốn nói là ta tình phải không, rồi sắc, rồi thực, rồi gì, rồi dâm, đó là thế giới. Còn bên Khổng giáo nó nói gì, tứ đổ tường phải không, cờ bạc rượu chè hút sách phải không, tứ đổ tường của gì, của Khổng giáo, nó cũng giống là cái thế giới của địa ngục. Tứ đổ tường nó như bức, một con người đứng giữa bốn gì, bốn bức tường, nó dây kín của mình không thoát được. Cho nên trong Phật giáo mình thì Đức Phật lại nói rõ hơn chỗ này, thì vậy ta học ta nên tìm cách thoát ra ngoài, chỉ có thoát thôi, bây giờ nó không có cửa. Nó giống như Đức Phật vượt thành xuất gia chứ không có nói mở cửa đi ra, phải không? Còn hôm nay mình dịch lộn mình nó mở cửa đi ra. Bởi vì á, cái dòng sanh lão nè, bệnh tử nè, nó dây kín cuộc đời mình. Muốn giải thoát thì phải gì? Vượt thành đi ra thôi, chứ không có cửa để mở. Giờ hôm nay mình tưởng đâu bốn cửa thành, không phải. Bốn cửa đó là sanh lão bệnh và tử. Suốt một cuộc đời mình đi theo thứ tự sanh lão bệnh và gì tử, muốn thoát khỏi nó thì phải gì? Vượt thành gì? Xuất gia mà thôi. Và hôm nay ta tưởng ta mở cửa, có bốn cửa để mở, làm gì có bốn cửa, không có cửa nào hết đó, phải không? Vì vậy tu hành phải luôn luôn thận trọng, ta rơi vào cái dòng này mà không thoát khỏi được nó. Cho nên cuối cùng gì, phải nhờ gì, nhờ cái thần lực của gì, của ngài Mục Kiền Liên. Mà Mục Kiền Liên chỗ này đó thì ta thấy là nó có nhiều cái điều mà hy hữu cho mình. Đây ngài Mục Liên, đây Mục Liên đây. Nhưng mà chưa bao giờ ta thấy, ta học vào thâm nghĩa của nó đâu. Mục Liên là một cái tên của một bậc thánh, bởi vì trong thập đại đệ tử Mục Liên được đứng hàng thứ gì, thứ hàng thứ mấy, A Di Đà Phật đứng hàng thứ ba, Ca Diếp mới đứng một. Ca Diếp là đại đệ tử trước, rồi tới ngày gì Xá Lợi Phất đến chứ gì, Mục Kiền Liên. Bởi vì cái người này là được gì, trao truyền y bát đại đệ tử thứ nhất. Trở lại vấn đề Mục Liên nè, rồi ta xem lại kinh Địa Tạng đi, có một vị nào ngài Quan Mục, phải không? Quan Mục đấy chưa. Hai cái điểm này để chúng ta nhận rõ, một là gì, một là mắt, tuyệt vời luôn, ngồi bằng đầu chính xác. Rồi chữ quan này là gì? Sáng là biểu tượng trí tuệ, thấy chưa? Không có trí tuệ thì không gì, không giải thoát. Mục Liên cũng chính là gì, là hiện thân của gì, của trí tuệ. Bởi vì tự thân ngài đã chứng gì, chứng được quả thánh rồi, đạt được đó rồi. Và Quan Mục cũng vậy thôi, hai cái từ này nó gì, nó tương quan với nhau, ra nó có một thâm nghĩa giống như nhau. Vậy con người muốn thoát khỏi được thế giới địa ngục cần phải có gì, có trí tuệ mà thôi. Không có trí tuệ thì không gì, không thành công. Bởi vậy trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy, duy tuệ thị nghiệp, cuộc đời không có thật, trăm năm rồi cát bụi cũng trở về với cát bụi, chỉ có trí tuệ mới tồn tại mà thôi. Hôm nay ta có chết đi, ta có mất đi, tái sinh lại đời sau thì cái trí tuệ nó vẫn còn theo cái gì, theo cái dòng sinh tử luân hồi của mình, chứ không có cái gì theo mình được cả. Cho nên cần phải trau dồi trí tuệ. Trí tuệ càng sâu sắc bao nhiêu thì quả vị càng cao bấy nhiêu, và con người càng an lạc hạnh phúc nhiều bấy nhiêu. Và trong cuộc sống của mình cũng phải công nhận con người có trí tuệ là con người lúc nào cũng hạnh phúc hơn những con gì, con người khác. Dù giàu có mà mình không có trí tuệ, tạm thời ta nói những con người thông minh đi, trong kinh điển nó không dùng từ thông minh, cho nên Phật tử mình quan hỷ nghe, cái từ thông minh không có xài, nhưng mà chỉ dùng từ gì, trí tuệ mà thôi. Tất cả kinh điển đều gọi trí tuệ. Ta gọi Đức Phật là đại trí tuệ, chứ không có nói Đức Phật là đại thông minh cả. Bởi thông minh nó có hai chiều, xấu và gì? Và tốt. Còn trí tuệ có một mà thôi, chỉ có tốt mà không có gì, không có xấu. Cho nên đặc thù là chỗ này, nó có một chiều một thôi. Cho nên mới gọi là gì? Bậc chánh đẳng chánh giác, là chỉ có trí tuệ mà thôi. Và hôm nay á, cái trí tuệ này cũng hình thành từ sự thông minh mà thôi. Thông minh á, nhưng mà nếu tâm hồn không trong sáng, thì cái sự thông minh nó trở thành gì? Nguy hiểm cho xã hội, nguy hiểm cho gia đình, và nguy hiểm luôn cho gì? Cho chính tự thân của mình. Đây, nhưng mà người có trí tuệ thì khác. Chỉ đem hạnh phúc là cho người, mà không bao giờ đem đau khổ và bất hạnh. Cho nên mình nhìn cái việc làm, và mình nhìn cái hạnh tu của mình, mình biết rằng cái đó là trí tuệ hay là gì? Thông minh. Bởi cái trí tuệ đó, thì nó có mặt trong cuộc đời này, nó chỉ đem hạnh phúc cho người khác mà thôi. Còn nếu sự thông minh là đem lợi ích cho bản thân mình, gọi là thông minh. Như vậy cái sự thông minh và trí tuệ nó khác nhau cái chỗ này. Để ta biết được cái pháp hạnh tu hành của mình như thế nào. Chứ nhiều khi mình cũng rất thông minh, phải không? Mình cũng có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của mình là rơi vào trong trí tuệ gì? Trí tuệ không thật sự. Đấy, cho nên ta không đưa đến sự hạnh phúc. Vì vậy hai cái vị thánh tăng này đó, nó hiện như nhau. Bởi vì một quần liên không phải kiếp này làm thánh tăng, mà kiếp trước là từ ra đây thánh tăng, nên kiếp này tái sinh trở lại gì cũng là thánh tăng mà thôi. Đấy, còn Quang Mục này cũng là hiện thân của thánh tăng mà thôi. Và hôm nay quay trở lại cũng là hiện thân của gì? Thánh tăng. Mà trong cái ý niệm của này đó, và thâm nghĩa cũng nó dạy rằng tâm hồn của chúng ta đó luôn luôn trong sáng, thấy không? Luôn là trong sáng nè. Thì tự nhiên nó giúp ta gì? Hóa giải được nghiệp lực và nghiệp báo của mình. Nhưng mà trong dòng nhân quả, chúng ta nên nhớ là không thoát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành tựu được Phật pháp rồi, coi như là làm thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời và người. Nhưng mà trong lịch sử nó ghi lại, Đức Phật còn rơi vào dòng chính hoạnh tử, gọi là cửu hoạnh tử, có mặt trên đường này, chấp nhận nó thôi. Vì vậy hôm nay ta tu hành đó, trong cái lộ trình mà đi đến con đường giải thoát ở mai sau đó, chúng ta cố gắng đừng để nó rơi vào trong chỗ này. Chứ ngày nào ta tu hành đó, nó cần rơi vào này. Trong lịch sử 28 vị tổ của Ấn Độ đó, thì cái vị tổ đó, cái vị tổ thứ 24 là Đức Sư Tử Hống đó, cuối cuộc đời tổ mới nói rằng ta còn nợ một cái đầu, cho nên trước khi mà ta vào Niết Bàn ta phải trả lại cái đầu. Cho nên ta trì nguyện y bát lại cho ông rồi. Nhưng khi biết người ta cắt đầu ta, khi biết người ta đã cắt đầu của ta đó, thì các ông nên trầm tĩnh đi, cầu nguyện cho ta đi, đừng nên làm việc gì khác. Mà cái đó là một sự vô cớ, có nghĩa là vu khống cho ngài để đòi lại cái đầu mà thôi, nhân quả. Và cuối cùng á, cái sáu vị tổ của Trung Quốc á, là ngài Huệ Năng, ngài có nói với đồ chúng rằng sau khi mà tẩn liệm xây cất cái phần tháp cho ta rồi đó, thì đúng thời điểm đó họ sẽ đào ra, họ đến gì họ đào tháp ta lên để cắt cái đầu của ta đi. Ta báo trước cho các ông ta còn nợ một cái đầu. Như vậy đó, khi mà thể hiện được cuộc đời này, ta vẫn rơi vào cái dòng gì? Nhân quả, phải trả tất cả những gì mình đã vay. Thì Đức Phật nói rất rõ, để khi đến đời mình tu hành đó, nó xảy ra đó, thì mình không có gì buồn đó. Ở đời có cái đầu, ta mượn cái đầu đó, còn gì đó nói chuyện nữa đâu. Phải không? Cho nên Đức Phật ví dụ đó, để cho ta biết rằng cái đó là cái quan trọng nhất trong cuộc sống. Mà khi trả rồi là hết luôn. Còn cái cuộc đời chúng ta mà người này xin cái đầu, xin cái tay, xin cái chân gì đó, nếu mình thấy được thì mình cho đi. Còn không được á thì mình hẹn tuần sau tiếp nha. Xin tạm biệt hôm nay. A Di Đà Phật.
Công đức này